Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 16 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về chuẩn bị công nghị tấn phong 24 hồng y mới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của cha Pierre Ricoeur về tầm quan trọng của các bữa ăn chung. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về những trình thuật tân ước về việc thiết lập bí tích thánh thể. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 15 tháng 11, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến nhóm cuối cùng của Hội đồng Giám mục Brazil và Ngài kêu gọi toàn thể các giám mục nước này tăng cường tình hiệp thông với nhau, đồng thời tận dụng cơ chế Hội đồng Giám mục để phát triển sự cộng tác và hiệp thông. Trong hơn một năm qua, Hội đồng Giám mục Brazil đã chia thành 13 nhóm lần lượt về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến nhóm cuối cùng gồm 20 giám mục, Đức Thánh Cha nhắc đến chứng tá đầu tiên mà những người rao giảng lời Chúa cần thực hiện, đó là tình bác ái đối với nhau. Ngài nói, người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con yêu thương nhau. Hội đồng giám mục của anh em cũng như các hội đồng giám mục khác được thành lập như một sự áp dụng cụ thể tình yêu thương đoàn thể của các giám mục trong sự hiệp thông phẩm chặt với người kế vị Thánh Phêrô để trở thành một dụng cụ hiệp thông về tâm tình và hoạt động giữa mọi phần tử và cộng tác hữu hiệu trong tư cách là mục tử của mỗi giáo hội địa phương, theo ba chức năng giáo huấn, thánh hóa và cai quản đàn chiên. Đức Thánh Cha khích lệ Hội đồng Giám mục Brazil đặc biệt quan tâm đến những vấn đề như thăng tiến và bảo vệ đức tin và luân lý, dịch các sách phụng vụ, cổ võ và huấn luyện ơn gọi, nhất là ơn gọi đời sống thánh hiến, soạn các tài liệu giúp dạy giáo lý, dấn thân đại kết, quan hệ với chính quyền, bảo vệ sự sống từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, sự thánh thiêng của gia đình và hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, quyền của cha mẹ trong việc giáo dục con cái, tự do tôn giáo và các nhân quyền khác.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn 340 huấn luyện viên trượt tuyết người Italia. Ngài đề cao vai trò của thể thao và kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và môi sinh. Các huấn luyện viên trượt tuyết được Ngoại trưởng Italia, ông Franco Frattini, hướng dẫn. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn ông vì đã giúp đỡ để hàng chục tín hữu công giáo Iraq bị thương trong vụ khủng bố mới đây được mau lẹ đưa sang Italia chữa trị. Ngài cũng nhận định rằng khi được thực hành một cách hăng say và với ý thức luân lý đạo đức, thể thao không những giúp có tinh thần tranh đua lành mạnh, nhưng còn trở thành một trường để học hỏi và đào sâu các giá trị nhân bản và Kitô giáo. Thực vậy, thể thao dạy cách hòa hợp những chiều kích quan trọng của con người, tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện. Thể thao cũng giúp đạt được sự quân bình giữa chiều kích thể lý và tinh thần để tránh được sự tôn thờ thân xác nhưng tôn trọng nó và tránh biến nó thành một dụng cụ phải tăng cường với bất cứ giá nào, kể cả những phương tiện không được phép. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận việc trượt tuyết nhiều khi giúp con người chiêm ngắm và ngưỡng mộ vẻ đẹp của thiên nhiên, có những phong cảnh giúp nâng cao tinh thần và mời gọi hướng cái nhìn lên cao, không những cái nhìn bên ngoài, nhưng cả cái nhìn của nội tâm nữa. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi cảnh giác chống lại thái độ lạm dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật để can thiệp và lèo lái thiên nhiên, đến độ muốn thay thế đấng tạo hóa và biến thiên nhiên thành một thứ sản phẩm tùy tiện sử dụng và tiêu thụ.
Abidjan, các giám mục Âu và Phi Châu thỉnh cầu khối 20 cường quốc kinh tế giúp chấm dứt tệ nạn cướp bóc và khai thác bừa bãi các tài nguyên thiên nhiên của các nước nghèo. Các đại diện của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar đã bày tỏ lập trường chân đây trong thư gửi đến Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trong tư cách là Chủ tịch khối G20 quy tụ các cường quốc kinh tế, nhóm họp tại Seoul, Nam Hàn trong hai ngày 11 và 12 tháng 11 vừa qua, và đại diện các giám mục Âu Phi cũng nhóm tại Abidjan, Côte d'Ivoire từ ngày 10 đến 14 tháng 11. Trong thư, các giám mục nhận định rằng nhiều nước đang trên đường phát triển cũng có thể được cơ may giống như các nước đang lên. Nếu không có những cơ may đó, các nước này sẽ bị bỏ mặc cho sự cạnh tranh hỗn độn là nguồn gây ra thất nghiệp, tham nhũng và những vụ buôn bán làm thái hóa, nhất là tại Phi Châu. Lá thư của các giám mục có đoạn viết, những vụ cướp bóc và khai thác theo luật rừng các tài nguyên thiên nhiên khiến cho các nền kinh tế truyền thống không còn khả năng phát triển, kềm hãm một phần nhân loại trong tình trạng nghèo đói, lệ thuộc và thất vọng, tức là tích lũy những tâm tình thất vọng gây nguy hiểm cho tình liên đới, công lý và hòa bình. Tự do tôn giáo và tự do lương tâm không thể bị bóp nghẹt vì những đường lối thực thi tăng trưởng chỉ nhắm tìm kiếm lợi lộc vật chất. Sự tôn trọng các quyền con người không thể thương lượng để đạt được những lợi lộc về chính trị hoặc ý thức hệ. Với ý hướng đó, các giám mục Âu và Phi Châu cầu mong khối G20 can đảm đưa ra những biện pháp trong tinh thần trách nhiệm để đạt tới một sự tiến bộ đích thực cho con người trên trái đất này.
Vatican, Ủy ban làm việc song phương giữa Tòa Thánh và Israel sẽ nhóm khóa họp toàn thể vào ngày 9 tháng 12 tới đây. Trong thông cáo chung công bố ngày 13 tháng 11 vừa qua tại Vatican, hai bên cho biết tiểu ban làm việc chung đã họp ngày 11 tháng 11 trước đó và tiếp tục thảo luận về dự thảo hiệp định về vấn đề tài chánh và thuế khóa của các tổ chức công giáo ở Thánh Địa. Cuộc thảo luận diễn ra trong bầu không khí thân mật và đã có tiến bộ trên con đường đạt tới hiệp định. Từ hơn 10 năm nay, Tòa Thánh và Israel thương thảo với nhau về pháp lý, kinh tế và tài sản của các cơ sở công giáo ở Thánh Địa nhưng không có kết quả cụ thể. Cho đến nay, các tổ chức công giáo ở Israel không nhắm gây lợi tức như trường học, nhà thương, nhà dưỡng lão và nhà tiếp đón khách hành hương đều được miễn thuế, nhưng phía Israel đặt lại vấn đề này. Các tổ chức nói trên của giáo hội nếu phải đóng thuế thì sẽ không có khả năng tiếp tục hoạt động.
Islamabad, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Xã hội Công giáo Pakistan mạnh mẽ phê bình việc tòa án kết án tử hình một nữ nông dân Kitô và gọi hành động này là một điều bất công và kích thích phạm tội ác. Bà Asia Bibi, 37 tuổi, mẹ của hai người con, đang bị giam giữ từ năm ngoái, là phụ nữ đầu tiên tại Pakistan bị tòa kết án tử hình về tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Theo các thẩm phán của tòa án tại Punjab, trong phiên xử ngày 7 tháng 11 vừa qua, bà Bibi đã xúc phạm đến ngôn sứ Mahomet trong cuộc tranh luận với một số đồng nghiệp. Trong thực tế, bà chỉ trả lời cho một vài bà đồng nghiệp cho rằng bà là người vô đạo, bất tín và yêu cầu bà từ bỏ Kitô giáo. Vì câu trả lời đó, bà Bibi bị các phụ nữ Hồi giáo đánh đập và tố cáo với cảnh sát ở Itanwali thuộc bang Punjab. Bà bị bắt với lời cáo gian là phạm thượng chống Hồi giáo, và trong phiên tòa mới đây bà bị án tử hình. Ông Peter Jacob, Tổng thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình Pakistan nói rằng, bản án chống bà Asia Bibi thực là một sự xúi dục phạm tội ác. Bà không bao giờ xúc phạm đến Hồi giáo. Quan tòa đã không để ý tới sự kiện người ta dễ dàng lạm dụng luật chống phạm thượng để rồi tuyên án như vậy. Ông Nazir Bhatti, Chủ tịch Hội đồng Kitô Pakistan, gọi vụ bà Asia Bibi bị kết án tử là một điều làm thương tổn trầm trọng tới sự đối thoại liên tôn, xét vì bà bị kết án tử hình chỉ vì đã bình luận về ngôn sứ Muhammad chứ không phải vì xúc phạm. Ông Bhatti cũng nói rằng, Tổng thống Pakistan và Bộ trưởng Nội vụ có quyền rút lại và tái cứu xét mỗi vụ tranh luận như hiến pháp dự trù. Trong quá khứ, đã có những bản án chống khủng bố bị chính phủ bác bỏ, Nhưng trong trường hợp bà Bibi, tại sao chính quyền không nói gì? Tại Pakistan, hai triệu tín hữu Kitô bị đối xử như những công dân hạng nhì, trong khi chính phủ Hồi giáo không ngại trả tự do cho những tên khủng bố.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về chuẩn bị công nghị tấn phong 24 hồng y mới.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn vài ngày nữa, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ nhóm công nghị vào ngày 20 tháng 11 tới đây để tấn phong 24 hồng y mới mà Ngài đã tuyên bố danh tánh sáng thứ Tư ngày 20 tháng 10 vừa qua, vào cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Trong số 24 tiến chức, có 20 vị dưới 80 tuổi, được gọi là hồng y cử tri vì có quyền bầu giáo hoàng, 4 vị còn lại trên 80 tuổi. Tổng cộng có 10 tân hồng y người Ý, trong đó có 2 vị trên 80 tuổi, 2 vị người Đức, 4 vị Phi Châu, 1 vị người Tây Ban Nha, 2 vị người Mỹ, 1 vị Ba Lan, 1 vị Ecuador, Brazil và 1 vị người Sri Lanka. Đứng đầu danh sách 24 tiến chức hồng y sắp tới là Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Vị tân hồng y trẻ nhất là Đức Tổng giám mục giáo phận Munich bên Đức, Reinhard Marx, 57 tuổi, và vị cao niên nhất là Domenico Bartolucci, 93 tuổi. Trong số các hồng y tân cử, có một vị thuộc dòng Don Bosco là Đức Tổng giám mục Angelo Amato và một vị thuộc dòng Thừa Sai Thánh Carlo. Nếu kể cả các vị hồng y sắp bổ nhiệm, thì hồng y đoàn có 203 vị, trong số này có 120 hồng y cử tri. Italia tiếp tục là nước có nhiều hồng y nhất với 48 vị, trong số này có 25 hồng y cử tri. Tiếp đến là Hoa Kỳ với 18 vị, trong đó có 13 hồng y cử tri. Ngoài ra có 34 hồng y thuộc các dòng tu, đông nhất là dòng tên với 8 vị, tiếp đến là dòng Francisco và Don Bosco, mỗi dòng có 6 hồng y.
Nhìn lại lịch sử cho đến nay, các sử gia vẫn chưa hoàn toàn đồng ý với nhau về ý nghĩa nguyên thủy của từ cardinal mà tiếng Việt dịch là hồng y dựa trên sự kiện phẩm phục màu đỏ của các chức sắc này. Tuy nhiên, theo ý kiến được chấp nhận nhiều nhất thì từ cardinal xuất phát từ chữ cardo có nghĩa là bản lề. Vì vậy, Đức Giáo Hoàng Eugenio IV vào cuối thế kỷ 14 tới giữa thế kỷ 15 đã nói: như cánh cửa nhà dựa và xoay trên bản lề, cũng vậy, tòa thánh là cánh cửa của toàn thể giáo hội dựa trên và tìm được sự nâng đỡ nơi hồng y đoàn. Một số khác cho rằng cardinal bắt nguồn từ chữ incardinare để chỉ các linh mục đã được nhập tịch vào giáo phận Roma. Đây là các cha sở làm cố vấn cho Đức Giáo Hoàng, cũng là giám mục Roma. Trước năm 1567, không những chỉ có giáo phận Roma mới có các hồng y, nhưng cả các giáo phận quan trọng khác như Milano, Ravenna bên Italia, Paris, Lyon bên Pháp, Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha, v.v. cũng có các hồng y. Đây là những cha sở có nhiệm vụ làm cố vấn cho Đức Giám mục giáo phận. Riêng tại giáo phận Roma, từ thời Thánh Leo IX, hồi đầu thế kỷ 11, hồng y là các giám mục phụ cận Roma và các linh mục có nhiệm vụ làm cố vấn và trợ giúp Đức Giáo Hoàng. Sau Đức Leo IX, Đức Nicola II đã ban sắc lệnh năm 1059 quy định rằng các hồng y cũng là những người có nhiệm vụ bầu giáo hoàng. Vào năm 1084, một số phó tế cũng được dự phần vào các cuộc thảo luận của hồng y đoàn. Trong lịch sử giáo hội có những thời kỳ có những hồng y không phải là người có chức thánh. Đó là thời kỳ có thể nói được là giáo hội bị sa sút. Hồng y không phải là một chức thánh, nhưng là một tước hiệu danh dự. Vì thế, trong lịch sử giáo hội, có một số người thuộc hoàng gia hoặc thân quyến của vị giáo hoàng cũng được mang tước hiệu hồng y. ví dụ như Đức Innocente VIII đã bổ nhiệm người cháu của ngài làm hồng y lúc mới có 14 tuổi. Hoặc theo lời thỉnh cầu của vua François đệ nhất của nước Pháp, Đức Clemente VII đã phong cho Odette de Châtillon tước hiệu hồng y lúc mới có 11 tuổi. Tuy nhiên, thói tục này không còn nữa kể từ năm 1876 trở đi. Trước năm 1917, tức là năm Đức Benedicto XV ban hành bộ giáo luật, để được phong hồng y không cần phải là người đã chịu chức linh mục. Nhưng với thời gian, tước vị hồng y càng ngày càng trở nên quan trọng và hồng y đoàn thực sự được coi là thượng nghị viện, tức là đoàn cố vấn của Đức Giáo Hoàng, và có nhiệm vụ quan trọng là bầu vị giáo hoàng mới. Đức Sisto VI cải tổ hồng y đoàn và ấn định số thành viên tối đa là 70 vị.
Trong tự sắc Cum Gravissima ban hành năm 1962, Đức Gioan 23 quy định rằng các hồng y phải là những người đã có chức giám mục, hoặc nếu chưa có thì phải chịu chức giám mục trước khi trở thành hồng y. Năm 1973, Đức Phaolô VI đã quy định rằng các hồng y trên 80 tuổi thì không được quyền tham dự mật nghị bầu giáo hoàng nữa. Ngoài ra, ngài cũng ấn định con số hồng y tối đa dưới 80 tuổi là 120 vị, và chỉ có các hồng y này mới có quyền bầu giáo hoàng. Giáo luật hiện hành vẫn duy trì ba đẳng hồng y, nghĩa là các hồng y giám mục, các hồng y linh mục và các hồng y phó tế, tương ứng với ba cấp hồng y xưa kia. Trong thực tế, việc phân biệt này ngày nay chỉ có tính cách truyền thống và hình thức mà thôi, vì hầu hết các vị đều có chức giám mục. Có sáu hồng y thuộc đẳng giám mục mang tước hiệu sáu giáo phận phụ cận Roma. Phần lớn các hồng y khác được gọi là hồng y linh mục. Đây là các hồng y đang coi sóc các giáo phận rải rác trên thế giới, như Đức Hồng y John Baptista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Sau cùng là các hồng y phó tế, phần lớn là các vị hồng y tổng trưởng hoặc chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh. Thường thường sau 10 năm làm hồng y phó tế, các vị được chuyển lên hàng hồng y linh mục, và khi có chỗ trống trong hàng hồng y giám mục thì sẽ được Đức Thánh Cha cử vào hàng hồng y này. Hồng y đoàn có một vị niên trưởng mang tước hiệu là giám mục giáo phận Ostia. Ngài do các hồng y giám mục bầu lên. Hồng y niên trưởng có nhiệm vụ truyền chức giám mục cho vị tân giáo hoàng, nếu vị này được bầu lên mà chưa có chức giám mục.
Về các nghĩa vụ và cách thức tổ chức hồng y đoàn, Bộ Giáo luật hiện hành quy định trong 11 điều khoản từ số 349 tới 359. Trong khoảng 349, giáo luật xác định vai trò của hồng y đoàn như sau. Các hồng y hợp thành một tập đoàn riêng biệt với thẩm quyền bầu cử Đức Thánh Cha chiếu theo quy luật riêng. Ngoài ra, các hồng y còn giúp Đức Thánh Cha hoặc các tập đoàn mỗi khi các ngài được triệu tập để cùng xét những vấn đề hệ trọng hoặc là với tính cách cá nhân, tức là qua các nhiệm vụ khác nhau mà các ngài đang đảm nhiệm, để giúp Đức Thánh Cha trong việc quản trị thường nhật giáo hội hoàng vũ. Giáo luật số 351 triệt 1 quy định rằng, để được chọn làm hồng y, ngoài các phẩm tính đạo đức khôn ngoan trỗi vượt, còn phải ít là linh mục. Tuy nhiên, những ai chưa là giám mục thì cần chịu chức giám mục trước. Nếu không muốn chịu chức giám mục thì các vị phải xin Đức Thánh Cha miễn chuẩn. Đây là điều các tiến chức trên 80 tuổi thường làm và được Đức Thánh Cha chấp thuận. Triệt thứ ba của giáo luật số 351 có nói tới trường hợp các hồng y được Đức Thánh Cha chọn nhưng chưa công bố danh tánh, tức là hồng y in pectore. Bao lâu Đức Thánh Cha chưa công bố danh tánh thì vị đó không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ hồng y và cũng không được hưởng các quyền lợi của chức vị này. Sau khi danh tánh được Đức Thánh Cha công bố thì vị ấy có mọi nghĩa vụ và quyền lợi và thứ tự ưu tiên tính từ ngày được tiến cử. Khoảng 356 của giáo luật còn quy định rằng các hồng y có nghĩa vụ cộng tác đắc lực với Đức Thánh Cha. Vì thế các hồng y đảm trách bất cứ chức vụ nào trong các cơ quan trung ương tòa thánh, nếu không phải là giám mục giáo phận, thì buộc phải cư trú tại Roma. Các hồng y coi sóc một giáo phận nào như giám mục giáo phận thì phải về Roma mỗi khi được Đức Thánh Cha triệu tập. Về mặt tài chánh, các hồng y ở các giáo hội địa phương thì do các giáo hội đại phương Đài Thọ phương tiện sinh sống. Các vị ở Roma đã hoặc đang làm việc trong các cơ quan trung ương tòa thánh thì nhận được lương bổng và được nhà ở. Có hơn 40 hồng y cư ngụ tại Roma, trong đó có hàng chục vị đang nghỉ hưu.
Về lễ nghi tấn phong, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ tọa công nghị liền trước đây vào ngày 24 tháng 11 2007 tại đền thờ Thánh Phêrô để tấn phong 23 hồng y mới vào lúc 10 giờ rưỡi sáng, và ngài cũng sẽ tiến hành tương tự vào sáng thứ Bảy 20 tháng 11 tới đây. Buổi lễ có hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa, và ngay lời mở đầu, Đức Thánh Cha nói lên tầm quan trọng và ý nghĩa buổi lễ. Chúng tôi sắp thi hành một hành vi trọng đại và vui mừng trong thánh vụ của chúng tôi. Hành vi này có liên hệ trước tiên tới giáo hội tại Roma, nhưng cũng liên quan tới toàn thể cộng đồng giáo hội. Chúng tôi sắp gọi một số người anh em gia nhập Hồng Y Đoàn để các vị được hiệp nhất với tòa thánh Phêrô bằng một mối dây bền chặt hơn, trở nên thành phần của hàng giáo sĩ Roma và cộng tác mật thiết hơn với sứ vụ tông đồ của chúng tôi. Mang phẩm phục màu đỏ, các vị hồng y phải là những chứng nhân can trường của Chúa Kitô và tin mừng của Chúa tại thành Roma cũng như tại những nơi xa xăm nhất. Vì vậy, với quyền của Thiên Chúa toàn năng và của các thánh tông đồ Phêrô Phaolô và quyền của chúng tôi tấn phong và long trọng tuyên bố các anh em chúng tôi sau đây là hồng y của Hội Thánh Roma. Đức Thánh Cha sướng danh các tiến chức, tiếp đến là bài đọc sách thánh và bài giảng, rồi các tân hồng y tuyên xưng đức tin trước mặt cộng đoàn dân Chúa và tuyên thệ trung thành với Chúa Kitô và tin mừng của Chúa, luôn luôn tuân phục tòa thánh và thánh Phêrô nơi bản thân của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các đấng kế vị ngài được bầu lên hợp pháp, luôn bảo tồn bằng lời nói và hành động tình hiệp thông với giáo hội công giáo, không bao giờ tiết lộ cho người nào những gì đã được ủy thác để gìn giữ. Tiếp đó, từng hồng y lần lượt tiến lên quỳ trước mặt Đức Thánh Cha để ngài đội mũ đỏ hồng y đồng thời trao sắc chỉ tấn phong hồng y và chỉ định tước hiệu nhà thờ ở Roma. Đức tân hồng y trao đổi nụ hôn bình an với Đức Thánh Cha và các hồng y khác. Các tân hồng y lần lượt đến chào các hồng y kỳ cựu và trở về chỗ mới của các vị phía bên trái song song với các hồng y cũ. Sáng Chủ nhật hôm sau, 21 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha và các tân hồng y sẽ đồng tế thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, trong đó có nghi thức ngài trao nhẫn cho các tân chức.
Vừa rồi là bài viết về chuẩn bị công nghị tấn phong 24 hồng y mới. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ của cha Pierre Ricoeur về tầm quan trọng của các bữa ăn chung.
Cha Pierre Ricoeur, người Bỉ, là linh mục thừa sai dòng khiết tâm Đức Mẹ Maria. Dòng khiết tâm Đức Mẹ Maria cũng còn gọi là dòng các cha Scott. Scott là ngôi làng thuộc Vương quốc Bỉ, nơi hội dòng được khai sinh. Hiện nay cha trông coi một giáo xứ ở Mulungusi Agro, bên Cộng hòa Zambia, thuộc Đại lục Phi Châu. Nơi đây cha tiếp nhận 41 trẻ mồ côi cả nam lẫn nữ và hai cụ già. Xin nhường lời cho cha Pierre Ricoeur nói lên ý nghĩa và tầm quan trọng của các bữa ăn chung trong gia đình, vì nó là hình ảnh của bữa tiệc thánh thể. Vào thời kỳ làm việc chuyển giáo bên Tamayo ở miền Tây Nam Cộng hòa Dominicana, tôi có thói quen đến dùng bữa tối mỗi Chủ nhật nơi nhà một gia đình giáo dân. Đối với tôi, đây là cách thức tốt nhất để hiểu biết trực tiếp và tạo mối quan hệ thật gần với con trên bổn đạo và chia sẻ với họ một khoảnh khắc quan trọng của cuộc sống. Thế nhưng điều không may là phần đông trong các Chúa Nhật ấy, tôi thường ngồi một mình nơi phòng ăn trước mâm cơm và nồi súp, trong khi toàn gia đình của chủ nhà thì ngồi ăn nơi nhà bếp. Tôi hiểu ngay sau đó rằng, theo phong tục người dân Dominicana, thì khi một người khách đến nhà ai, người ta thường để khách ngồi ăn một mình, hầu người khách cảm thấy thoải mái, dùng hết thức ăn dọn sẵn trên bàn. Tôi không dễ dầu gì chấp nhận phong tục này, bởi vì đối với tôi, bữa ăn luôn luôn chia sẻ với người khác, và ăn uống diễn tả một sinh hoạt cộng đoàn quan trọng nhất. Bây giờ ở Zambia này, tôi lại rơi vào cùng hiện tượng ấy. Cũng giống như bên Cộng hòa Dominicana, toàn gia đình không có thói quen ngồi chung một bàn để ăn. Người cha ngồi dùng bữa với khách nơi phòng ăn, trong khi con cái và người mẹ ngồi ăn dưới cái chòi dùng làm nhà bếp. Cha Pierre quay kể tiếp. Nơi nhà xứ của chúng tôi hiện có 45 người, 41 trẻ mồ côi nam nữ và hai cụ già đơn côi, một nhà giáo dục và tôi. Theo phong tục ở đây thì tôi phải dùng bữa nơi phòng ăn với Amos, nhà giáo dục, và hai cụ già, trong khi các trẻ mồ côi phải ăn sau chúng tôi. Dĩ nhiên ngay từ đầu tôi quyết liệt phá đổ phong tục này. Tôi nhấn mạnh đến sự kiện chúng tôi phải quây quần bên nhau cùng một bàn ăn để dùng ba bữa sáng, trưa và tối. Một đặc điểm nơi Phi Châu này là bàn ăn của chúng tôi không có đĩa muỗng gì hết, chỉ vòn vẹn một mâm thức ăn to tướng đặt ngay giữa bàn ăn. Mọi người cùng dùng tay để bốc thức ăn. Khi thức ăn là mâm bột bắp thì người ta thấy chi chít các bàn tay như bắt nhau. Ban đầu, khi tôi mới áp dụng phong tục này, các trẻ mồ côi tỏ ra ngạc nhiên và ngại ngùng, lúng túng. Chúng rụt rè lo ngại, lấm lét nhìn tôi và giữ thinh lặng suốt bữa ăn. Dần dần chúng tự nhiên và dạn dĩ hơn. Các bữa ăn trở thành dịp tốt để trao đổi các vấn đề, chia sẻ niềm vui và các khám phá mới lạ. Dĩ nhiên khách nào đến nhà xứ chúng tôi cũng đều ngạc nhiên khi thấy đoàn ngũ đông đảo các trẻ mồ côi quây quần bên tôi để chia sẻ cùng một mâm thức ăn, và người khách bắt buộc làm y như chúng tôi vậy. Cha Pierre Quay trình bày tiếp về tầm quan trọng của các bữa ăn chung. Bữa ăn là suối nguồn sự sống, ăn cùng một mâm diễn tả tình hiệp nhất sâu đậm và mối dây huynh đệ chân thành. Khi đọc phúc âm theo Thánh Luca, các tín hữu công giáo nhận ra ngay rằng việc tham dự vào các bữa ăn diễn tả một trong các sinh hoạt đáng chú ý của Đức Chúa Giêsu khi Ngài công khai hoạt động tông đồ và rao giảng tin mừng. Trong phúc âm theo Thánh Luca, người ta thấy Đức Chúa Giêsu dùng bữa 10 lần. Các bữa ăn tạo thành các cột trụ cho cuốn phúc âm và luôn luôn diễn tả một khía cạnh chính yếu của bí tích thánh thể, bữa ăn tuyệt hảo nhất, bữa tiệc ly mà trong đó Thiên Chúa dâng hiến mạng sống cho đoàn con. Để có thể lĩnh hội hình ảnh toàn vẹn về bí tích thánh thể trong phúc âm theo Thánh Luca, chúng ta phải học hỏi từng bữa ăn của Đức Chúa Giêsu. Chẳng hạn, bữa ăn đầu tiên Ngài dùng là bữa tiệc nơi nhà ông Lê-vi, người thu thuế. Trình thuật tin mừng làm nổi bật tầm quan trọng của việc đi theo Đức Chúa Giêsu. Bữa tiệc chia sẻ với Lê-vi nơi nhà của ông cũng là một trình thuật thánh thể. Nó nhấn mạnh rằng tham dự chân thành vào bữa tiệc cuối cùng của Đức Chúa Giêsu đòi hỏi việc hoán cải tâm lòng của mọi thực khách. Thánh thể kêu mời người tội lỗi, nghĩa là mời gọi hết mọi người. Tất cả chúng ta được kêu gọi phải hoán cải, phải thay đổi tâm lòng, đổi mới lối sống. Thánh thể đòi hỏi một lối sống mới phát sinh từ mối hiệp thông và tình liên đới với Đức Chúa Giêsu vây quanh cùng một bàn ăn. Thế nhưng, phúc âm theo Thánh Luca không phải là tác phẩm duy nhất của Tân Ước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ bữa ăn, cùng dùng bữa chung với nhau. Đọc lời Chúa trong sách Khải Huyền, vì thế ta khuyên ngươi đến với ta, mà mua vàng đã thử lửa để làm giàu, mua áo trắng để mặc, khiến ngươi khỏi xấu hổ, vì để lộ thân thể trần truồng, mua thuốc để sức mắt cho ngươi nhìn thấy được. Phần ta mọi kẻ ta yêu mến, thì ta răn bảo dạy dỗ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn. Này đây ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Ai thắng, ta sẽ cho ngự bên ta trên ngai của ta, cũng như ta đã thắng và ngự bên cha ta trên ngai của người. Ai có tai, thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những trình thuật tân ước về việc thiết lập bí tích thánh thể.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước, chúng ta đã cùng nhau đọc lại những trình thuật của Tân Ước nói về việc Chúa Giê-xu thiết lập bí tích thánh thể. Bốn trình thuật trùng hợp với nhau trên những điểm chính yếu, nhưng mà bên cạnh đó cũng có những khác biệt về chi tiết không nhỏ. Chúng ta có thể liệt kê những điểm đó như sau. Những lời đọc trên bánh. Matthew và Marco đặt tên cho những lời đọc trên bánh là chúc tụng. Còn theo Luca và Phaolô, những lời đọc trên bánh là tạ ơn. Luca và Phaolô còn thêm rằng trao ban vì anh em, sau lời giải thích đây là mình thầy. Những lời đọc trên rượu thì được xem vào lúc đang ăn theo Matthew và Marco, hoặc là sau khi bữa ăn xong, Luca và Phaolô. Matthew và Marco diễn tả một cách trực tiếp, đây là máu của thầy. Còn Luca và Phaolô thì nói một cách gián tiếp, chén này là máu của thầy. Matthew và Marco nói tới máu giao ước, còn Luca và Phaolô thêm rằng giao ước mới. Matthew Marco nói rằng máu đổ ra cho nhiều người, còn Luca Phaolô nói rằng vì anh em. Chỉ duy Matthew mới thêm câu nói máu đổ ra để được tha tội. Luca và Phaolô thêm mệnh lệnh hãy lặp lại nghi thức này, đang khi mà Matthew Marco không nhắc tới. Từ đó có người cho rằng Chúa Giê-xu không có ý định thiết lập một nghi thức mới. Tuy nhiên, theo cha Pierre Benoit, trình thuật của Matthew Marco phản ánh một truyền thống của các Kitô hữu tiên khởi, cho nên điều này giả thiết họ đã nhận được mệnh lệnh của Chúa. Khung cảnh thiết lập bí tích thánh thể. Tất cả bốn bản trình thuật đều nói tới việc thiết lập bí tích nhân một bữa ăn tối, mang tính cách thân mật, điệp thêm cảnh chia ly và không thiếu bầu khí linh thiêng của các lời cầu nguyện. Nhưng thử hỏi, đó là một bữa ăn tối thông thường hay là bữa tiệc vượt qua? Truyền thống vẫn quan niệm rằng Chúa Giê-xu đã thiết lập bí tích thánh thể đang khi dùng bữa tiệc vượt qua và muốn khai trương một lễ vượt qua mới. Tuy nhiên, vào thời thế kỷ thứ 20, truyền thống ấy đã bị xét lại bởi nhiều nhà chú giải kinh thánh và chuyên viên phụng vụ. Mặt khác, ý kiến cổ truyền cũng được bênh vực bởi nhiều nhà chú giải kinh thánh và chuyên viên phụng vụ. Những lý do đưa ra nghi vấn mang tính cách lịch sử cũng như là về thần học. Lý do lịch sử. Một lý do để đặt nghi vấn là bởi vì theo tin mừng Thánh Gioan, Đức Giê-xu đã chịu chết trước khi người Do Thái mừng lễ vượt qua. Hay nói một chính xác hơn, vào ngày áp lễ vượt qua. Vào đêm trước khi chịu tử nạn, phúc âm thứ 4 nói tới một bữa tiệc ly biệt, nhưng không có đại động gì tới lễ vượt qua hoặc việc thiết lập bí tích thánh thể. Các trình thuật tin mừng nhân lãm không đại động gì tới việc ăn thịt chiên là một trọng tâm của lễ vượt qua. Còn trình thuật của Thánh Marco mà Thánh Phaolô thì không dính dáng gì tới việc vượt qua hết. Những ý kiến phủ nhận khung cảnh lễ vượt qua cho rằng Chúa Giê-xu đã dùng một bữa tiệc kiddush được tổ chức tại tư gia vào những tối thứ bảy hoặc lễ trọng, hoặc là một bữa tiệc cao sabora, bữa tiệc thân hữu. Dù nó thế nào đi nữa, các bữa tiệc này không chỉ là một cuộc liên hoan học bạn, nhưng mang tính cách tôn giáo với những kinh chúc tụng và các thánh vịnh. Những lý do binh vực truyền thống thiết lập bí tích thánh thể nhân lễ vượt qua. Truyền thống dựa trên những bản văn của tin mừng nhất lãm, đặc biệt thiết lập bí tích và Đức Chúa Giê-xu mừng bữa tiệc vượt qua, đặc biệt là theo tin mừng của Thánh Luca. Chính Chúa Giê-xu sai các môn đệ đi dọn bữa, và khi ngồi vào bàn, người nói, thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình, bởi vì thầy nói cho anh em ấy, thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa cho đến khi được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa. Những lời này cũng cho thấy rằng lễ vượt qua cổ truyền được thay thế bởi bí tích thánh thể là bước tiệc vượt qua mới. Thánh Gioan muốn lùi lại lễ vượt qua vào lúc Chúa Giêsu chết trên thập giá cũng vì một lý do thần học tương tự, tức là muốn chứng tỏ rằng Đức Giêsu là chiên vượt qua đích thực, được xóa tế để xóa tội trần gian, một đề tài đã được trình bày ngay từ lúc bắt đầu sứ vụ công khai. Mặt khác, rất có thể là tin mừng Nhất Lãm và tin mừng của Gioan không trái ngược với nhau, bởi vì vào thời đó, người ta có thể mừng lễ vượt qua vào những ngày khác nhau, chẳng hạn như nhóc Enseni và cộng đoàn Cung Răng. Vào năm đó, lễ vượt qua trùng vào ngày thứ Bảy, và người Do Thái mừng lễ từ chiều thứ Sáu. Bước tiệc ly có thể diễn ra vào tối thứ Ba hoặc tối thứ Năm. Các trình thuật tin mừng Nhất Lãm không đả động gì tới việc ăn thịt chiên, bởi vì các Kitô hữu tin khởi tin rằng Chúa Giêsu là chiên vượt qua của chúng ta đã được hiến tế, thư thứ nhất gửi Cô-rinh-tô chương 5 câu 7. Tuy vậy, các tác giả tin mừng đã nói đến những chi tiết khác như là kinh chúc tụng, tạ ơn, hát các thánh vịnh. Đặc biệt là nơi bản văn của Thánh Luca, ta thấy vết tích của nghi thức cử hành lễ vượt qua kinh chúc tụng đọc trên chén rượu. Các ý kiến phủ nhận hai bên vực khung cảnh mừng lễ vượt qua đều dựa trên những chứng cứ vững chắc. Ông Joachim Jeremias đưa ra 14 dấu chỉ cho thấy rằng bữa tiệc ly của Chúa Giêsu mang sắc thái lễ vượt qua. Như ông đã bị cha Xavier Longdifour bác bẻ từng điểm một. Thật không dễ gì dung hòa được hai ý kiến trái nghịch. Thiết tưởng dưới khía cạnh phê bình lịch sử, thật khó xác định chắc chắn 100% rằng Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể đang lúc ăn lễ vượt qua với các môn đệ. Tuy nhiên, giáo hội thiên khởi đã gán cho bí tích thánh thể ý nghĩa của bữa tiệc vượt qua mới. Chúng ta nên phân biệt hai giai đoạn của lễ vượt qua. Lễ vượt qua của người Do Thái và lễ vượt qua của Chúa Giêsu. Do đó, chúng ta có thể phân biệt hai cấp độ lịch sử và cấp độ thần học. Phải chăng Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể đã lúc ăn tiệc vượt qua của người Do Thái? Câu hỏi này không quan trọng cho lắm. Phải chăng bí tích thánh thể mang tính kết lễ vượt qua của Chúa Giêsu? Câu hỏi này mới thực là quan trọng và chúng ta phải trả lời rằng có. Các bản trình thuật tiếng Đức chỉ duy trì cái sườn của bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, nhớ thay thế toàn thể nội dung của nó. Xem ra đây cũng là giải pháp của tông huấn Sacramentum Caritatis ở số 10. Theo các sử gia, dựa theo bản văn Mishnah viết vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên, ta có thể hình dung diễn tiến của bữa tiệc vượt qua vào thời Chúa Giêsu gồm có 4 hồi như thế này. Hồi thứ nhất, Kiddush, thánh hóa. Trước khi khai mạc bữa ăn, có nghi thức rửa tay, rồi gia chủ đọc kinh chúc tụng đang khi uống chén rượu thứ nhất. Hồi thứ hai, Hakkadah, tường thuật. Mọi người ngồi vào bàn ăn và nghe đọc trình thuật về cuộc giải phóng theo sách xuất hành. Tất cả cùng hát các thánh vịnh Hallel, nghĩa là ngợi khen, 112-113. Họ uống chén rượu thứ hai. Gia trưởng đọc lời chúc tụng trên bánh và bẻ ra chia cho tất cả cùng ăn. Hồi thứ ba, bữa tiệc chính thức gồm có thịt chiên và rau lắng. Hồi thứ bốn, phụng vụ kết thúc với nghi thức rửa tay. Người ta mang đến gia trưởng bình rượu pha nước. Gia trưởng đọc kinh chúc tụng trọng thể, nội dung gồm có 3 phần. Lời chúc tụng giáng nhập, lời tạ ơn long trọng vì hồng ân đất hứa, giao ước lề luật sự sống lương thực. Và sau hết là lời khẩn nài, bày tỏ lòng tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ tiếp tục che chở dân Israel bằng những hồng ân của Ngài. Sau đó, chén rượu được chuyển thay cho hết các thực khách. Cộng đoàn hay những thánh vịnh Hallel còn lại, nghĩa là 113-117 và thánh vịnh 135. Các tác giả tin ước chỉ giữ lại kinh chúc tụng hoặc tạ ơn cùng với việc chia bánh và chuyển chén rượu. Có lẽ nghi thức rửa tay ở đầu bữa tiệc đã được thay thế bằng việc rửa chân cho các môn đệ mà Thánh Gioan thuật lại như một dấu hiệu của thái độ phục vụ khiêm tốn. Họ không nói tới những nghi thức khác bởi vì họ coi như là phụ thuộc, kể cả việc ăn thịt chiên và rau đắng. Tuy nhiên, lễ vượt qua của giáo Do Thái được nối kết với lễ vượt qua của Chúa Giêsu ở chỗ cả hai đều là việc tưởng niệm cuộc giải phóng. Người Do Thái tưởng niệm việc Thiên Chúa giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ, tưởng niệm việc Thiên Chúa ban hành giao ước, tưởng niệm việc thành lập dân riêng của Chúa. của người Kitô giáo tưởng niệm Thiên Chúa giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự chết nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, tưởng niệm việc thành lập một đoàn dân mới. Đồng thời, lễ vượt qua cũng hướng về tương lai. Người Do Thái trông mong Đức Messiah sẽ đến vào dịp lễ vượt qua, còn người Kitô trông mong được vào dự tiệc cưới của con chiên ở trên trời. Thiết tưởng cũng nên lưu ý tới ý nghĩa của cái từ vượt qua. Trong các bản văn phụng vụ, Pasqua tiếng Latin hoặc Pasca tiếng Hy Lạp được dịch là phục sinh, cũng như tiếng Pháp Pác. Nguyên gốc của nó là Pesach trong tiếng Hebrew hoặc Pasach tiếng Aram, có nghĩa là bước qua, nhảy qua. Người Do Thái tưởng niệm việc thiên sứ đi ngang qua nhà có đánh dấu trên cửa và giải thoát họ khỏi hình phạt giáng xuống đất Ai Lập, hoặc cuộc vượt qua biển đỏ tượng trưng sự giải thoát khỏi đất nô lệ. Danh từ cũng được áp dụng cho lễ tưởng niệm biển cố đó, vì thế gọi là lễ vượt qua, hoặc là con chiên dùng trong bữa tiệc mừng lễ, vì thế gọi là chiên vượt qua. Các Kitô hữu áp dụng cho cuộc vượt qua của Đức Kitô từ cái chết đến sự sống lại hiển vinh. Người Kitô hữu mừng lễ vượt qua của Đức Giêsu, chính người là chiên vượt qua mới. Tuy nhiên, đã khi mà phụng vụ nhìn lễ vượt qua từ phía cuộc sống lại, nghĩa là lễ phục sinh, thì cũng có những vai giáo phụ như là Meriton de Sang và Agostino giả thiết lễ vượt qua theo hướng cuộc tử nạn. Họ tán giải rằng nguyên gốc của Pasca bởi động từ Pascain, có nghĩa là chịu đau khổ. Trong bối cảnh đó, tính cách lễ vượt qua bởi tiết thánh thể được móc nối với cuộc tử nạn hơn là cuộc phục sinh. Có lẽ tư tưởng này dựa theo trình thuật của Thánh Phaolô. Một đàng, việc thiết lập bí tích diễn ra vào bữa tối trong đêm bị trao nộp. Đàng khác, người nói, mỗi lần anh bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.